Đó là thứ nhất về tưởng ấm. Ma thứ hai thuộc về tưởng ấm là tham cầu dạo chơi. Tức là ngồi, khi nhiều khi ngồi thiền người ta thích đi chơi đó. A Nan, lại hành giả, khi thọ ấm rỗng rang, mầu nhiệm, chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh định tròn đầy phát sáng, ở trong chánh định, tâm thích đi dạo chơi, phóng tư tưởng của mình tham cầu dạo qua các nơi. Tức là tâm được yên yên là cái thích đi dạo chơi chỗ này, hoặc là thích xuất hồn rồi đó, lâu lâu là thích xuất hồn đi chơi, ở đây hoặc là thích xuất hồn đi qua các cái nơi lạ đồ để cho biết, thì do có khởi tâm đó thì cái ma nó thấy nó mới đến. Lúc ấy thiên ma được dịp thuận tiện, bèn phóng tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp. Người bị dựa ấy cũng không biết bị ma gá, cũng tự nói được vô thượng niết bàn. Nó đi đến chỗ hành giả mong cầu dạo chơi kia, trải tòa ngồi thuyết pháp. Tự thân người đó không thay đổi, nhưng những người nghe pháp bỗng tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen báo, rồi toàn thân hóa thành khối ánh sáng vàng tía. Cả chúng nghe pháp mỗi người đều như thế, cho là được điều chưa từng có. Ở đây thì thấy là người mà gọi là nhẹ tin là thấy là dễ làm liền, không? Tức là đến rồi cái thì khiến cho những người ngồi nghe pháp đó bỗng thấy thân mình đây cái hóa thành như ngồi trên hoa sen, rồi hóa thành ánh sáng vàng, không? Mỗi người ở trong chúng đều như vậy, được hết như vậy, giống như là trong pháp hội này cái thì đều phát sáng hết, không? Rồi ngồi trên hoa sen. Hành giả ấy ngu mê, hành giả tức là người mà tu thiền mà có khởi tâm đó, ngu mê làm cho là Bồ Tát, tâm buông lung theo việc dâm dục, phá hủy luật nghi của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Trong miệng nó thường nói, tức là miệng mà người ma gá đó, là các đức Phật ứng hiện ra đời, người nọ chỗ ấy chính là đức Phật ấy hóa thân đến đây, rồi người ấy tức là Bồ Tát nọ đến giáo hóa nhân gian. Hành giả thấy thế nên sanh tâm khát ngưỡng, tà kiến thầm dấy lên, chủng trí tiêu mất. Đây gọi là loài bạc quỷ tuổi già thành ma, đến quấy rối người ấy. Khi tâm sanh chán bỏ thân đã dựa kia, thì thầy và trò đều rơi vào vòng pháp luật. Ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào luân hồi, còn mới làm chẳng nhận biết sẽ rớt xuống địa ngục vô gián. Cho nên là người tu là cũng phải cẩn thận, bởi khi mà tâm yên yên đó, rồi thì nó cũng hay nghĩa là khởi những cái động niệm mà nghĩa là thế này thế kia, đây yên yên cái thì nó khởi động niệm muốn đi chơi, muốn dạo chơi, thì rơi vào bị ma nó đến, thì đây thì ma nó không dựa thẳng vào với người đó mà nó dựa vào người khác. Rồi đến là cũng trải tòa thuyết pháp, giống cũng như là bậc nghĩa là Bồ Tát hay đạt đạo vậy đó, để làm cho những người nghe thành ra có những cái trạng thái lạ, không? Giống như được thần thông vậy, cho nên là thấy đó thì dễ tin, cho nên đây gọi là hành giả ngu mê không hiểu biết, rồi cái thì cho đó là Bồ Tát, rồi cái theo cái lời của nó thì chỉ dẫn, rồi cái thì phá giới của Phật, rồi làm việc tham dục, thì đó rơi vào đường ma. Nên đây có khi thì nó hay nói là Đức Phật kia ứng hiện ra đời ở chỗ nọ đó, rồi ở chỗ đó chính Đức Phật đó là hóa thân đến đây. Thí dụ như là nói là ở Tây Ninh hay gì đó thì có Đức Phật gì ra đời đó, thì Đức Phật đó chính là Đức Phật ở Di Đà, ở cõi Cực Lạc hóa thân ra đó, hoặc là cái người đó đó là Bồ Tát Văn Thù hiện đến giáo hóa nhân gian. Thì người nghe không hiểu đó lầm đến đó cái thì lễ bái, rồi cái thì bị nó gạt. Bởi vì đây á thì do nghĩa là cái tâm của hành giả nè, tức là ông muốn đi dạo chơi đến các cái cõi xa xa kia đó cho biết đó, thì bây giờ đây nè các vị ấy là ở cõi đó đó, bây giờ đến đây giáo hóa nè, tính hợp với tâm của ông, thì ông liền bị kẹt, nghe thích quá, không? Hợp với cái chỗ mong muốn của mình, đó, thì theo nó bị gạt. Thì ở đây, Ngài nói đây là do cái loại bạc quỷ, không? Tuổi già thành ma, bạc quỷ á, là cái loại quỷ, không? Do cũng trước kia là cái nhân là tham sắc, rồi làm thành tội, rồi khi mà cái tội hết á, rồi cái gặp gặp gió, là thành hình dư báo mà vào cái gọi là thành cái chất quỷ đó, không? Tức là đây là do cái tập khí dâm dục làm cái nhân, không? Bởi vì sắc á, sắc dục đó, thì sắc nó hay làm động loạn cái thân tâm của người, cũng giống như gió mà làm động các vật, cho nên đây thì gặp cái quả báo nó chiêu lấy cái chất quỷ gá vào trong cái gió, không? Tức là loại quỷ này nương nơi gió mà hiện thành hình. Mình phải vững tâm, không? Đây thì dù cho nó nói Phật kia là Phật gì đó quá hiện thân đến đây, hoặc là Bồ Tát hiện thân đó, thì mình cũng phải nắm vững cái căn bản của nhà thiền, không? Nghĩa là dù Phật nói là Phật gì hiện đó, thì cái đó cũng chưa phải là Phật thật. Mình làm sao mình biết đó là Phật thật hay là ma nó hiện? Mình chưa có mắt Phật nhãn, chưa có thần nhãn, cho nên nghe tin là làm. Bởi vậy mà ngày xưa ở nơi cái chỗ của Ngài Nam Tuyền á, thiền sư, tức là chỗ thiền sư Phổ Nguyện ở cái núi Nam Tuyền, thì có một cái vị am chủ. Am chủ này ông các am ông tu ở đó, thì có một người đến nói với vị am chủ đó là gần đây á có hòa thượng Nam Tuyền Ngài ra đời, sao ông không đến ông lễ kính Ngài? Thì am chủ mới nói rằng chẳng những là Nam Tuyền ra đời, dù cho ngàn Đức Phật ra đời tôi cũng chẳng đến. Không phải nghe danh là cái mà đến, không? Mình bây giờ nhiều khi nghe ông thầy đó nổi tiếng chạy đến thì đó cũng là theo danh. Mình phải nắm vững, mình không phải vì cái danh mà vì đạo mới là thật, không? Và thứ hai là Phật Bồ Tát mà hiện á thì không có phe, không có phô trương, mình nhớ kỹ vậy đó. Thế giờ mà Phật hiện thì có khi hiện, hoặc là Bồ Tát hiện thì có khi á là các ngài hiện là sống ngay bên mình hàng ngày mà mình không hay biết, chứ không phải là hiện rồi cái thì lên đài truyền hình nói là tôi hiện ở núi kia để cho mình chạy tới, là đó không phải là Bồ Tát thiệt rồi. Đó. Nghĩa là có những khi Bồ Tát hiện là ngay sát bên cạnh mình, sống với mình hàng ngày mình không hay, nhưng mà khi mình hay á thì không còn gặp. Đó. Thế khi mình biết rồi á là không còn gặp. Thế khi mình biết rồi á thì các ngài bị lộ tung tích rồi là các ngài ảnh. Đó, thì đó là Bồ Tát, chứ không phải làm cho mình để cho mình nghĩa là mê hoặc mình. Không? Như là quý vị mà thường đọc là câu chuyện là Hàng Sơn Thập Đắc á, là ngài hiện thân ở trong chùa, hai cái vị giống như khùng khùng điên điên mà hàng ngày ở sau bếp thôi, sau bếp mà giống như tầm thường, thành ra trong chúng tăng là thấy là không biết là Bồ Tát. Có khi thì nhiều khi nói nặng nói nhẹ nữa. Nhưng mà khi biết được các ngài bị lộ tung tích rồi á thì các ngài liền nắm tay nhau chạy vào núi ẩn mất. Lúc đó là mọi người lúc đó là muốn lễ bái là không được. Cũng vậy, có nhiều chuyện là các những vị mà đi đến Ngũ Đại Sơn để mà muốn gặp Bồ Tát Văn Thù, không? Thì tưởng là Bồ Tát Văn Thù là phải phóng hào quang, cởi sư tử lông vàng rồi, nhưng mà không ngờ tới coi như có vị tới gặp cái người ăn xin lỡ lối đưa tay xin rồi đó, cái thấy cái đây là tầm thường quá, lờ đi qua, nhưng khi đi qua rồi mà không ngờ đó là Bồ Tát hiện thân, tức đó là khi mà biết là Bồ Tát rồi thì ngó lại thì không còn, nên phải biết cái ý nghĩa đó để mà không có lầm. Thì ở đây cũng vậy đó, là khi mà nói thế này, nói mà Đức Phật kia ở cõi nào đó hiện ra đời, hiện đây là quá thân, hoặc là Bồ Tát này á, người đó là do Bồ Tát ở cái cõi Phật nào đó cũng đến đây để giáo hóa nhân gian, thì mình cũng phải chớ cái vội mà tin theo đó là bị lầm, bị gạt. Lầm gạt rồi thì đây là nói gì nói rồi thì cũng dẫn người đi vào trong cái đường tà, phá giới, làm việc tham dục, không có đúng với chánh pháp. Nhưng mà lúc đó bị cái sức ma nó giống như nó chế ngự, cho nên là mình cũng nghĩa là không hay biết gì. Nhưng mà khi mà ma nó chán rồi, bỏ cái thân của cái người mà nó dựa kia đi rồi á, thì bây giờ thầy trò hết còn có cái quy lực của ma rồi, cho nên rồi trở thành ra cái kẻ tầm thường thôi. Tầm thường, mà kẻ tầm thường thì lâu nay là làm những cái việc là phạm tội, cho nên là bị nghe là vào dòng pháp luật, bị tù tội. Cái trường hợp này quý vị kiểm thì trước nay là cũng nhiều trường hợp bị này đó, thấy không? Lúc mà nó hưng thịnh rồi thì người này người kia ào ào tới giống như không chuyện gì, nhưng mà sau khi hết thời rồi đó, không? Thì rồi bị bắt rồi vào tù. Đó là cái cảnh những cái trường hợp của ma. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.